tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 11 và 12 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào nước Đức tại Thượng đỉnh Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Brussels, Bỉ. Giới phân tích cho rằng, ẩn sau lời chỉ trích đó là một cuộc chiến thương mại khác, đó là khí đốt. Đức đã bị Nga kiểm soát hoàn toàn. Nước Đức là tù nhân của Nga. Nước này trả hàng tỷ đô la cho Nga để trữ khí đốt và Hoa Kỳ phải chi tiền để bảo vệ nước Đức chống lại Nga. Làm thế nào giải thích điều này? Đây quả thật là không công bằng. Tuyên bố này của ông Donald Trump đã nhắm thẳng vào một mục tiêu cụ thể, đó chính là dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đi ngầm dưới lòng biển Baltic, cho phép chuyển tải mỗi năm 55 tỷ mét khối khí ga đi từ Nga sang tận nước Đức. Chi phí dự án là 9,5 tỷ euro. Donald Trump chưa phải là Tổng thống Mỹ duy nhất cảm thấy bức bối về vấn đề này. Người tiền nhiệm, ông Barack Obama, đã từng quan ngại dự án tăng đôi lượng cung cấp khí đốt Nord Stream 2 khi cho rằng nguy cơ châu Âu lệ thuộc nhiều vào nguồn cung ứng khí đốt của Nga cũng tăng theo. Phải chăng Liên hiệp châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung năng lượng của Nga? Nhà nghiên cứu Jerry Post, cộng tác viên Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, giải thích với báo La Croix rằng mức độ lệ thuộc của châu Âu vào Nga không cao như chỉ trích của Tổng thống Mỹ.
Nếu căn cứ vào số liệu của năm 2017, chỉ có 31% lượng khí đốt tiêu thụ ở 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu là đến từ Nga, tức là từ Gazprom. Toàn châu Âu, không kể Anh Quốc, mức độ phụ thuộc vào nguồn cung ứng khí đốt từ Nga là 33%. Đây là tỷ lệ hoàn toàn có thể chấp nhận được và không cho thấy là có biểu hiện rủi ro đặc biệt nào.
Ông Jerry Post lưu ý là quan hệ đối tác giữa châu Âu và Nga trong lĩnh vực năng lượng đã có từ lâu.
Nga luôn luôn nhắc lại rằng họ là một đối tác đáng tin cậy của châu Âu. Ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất của thời kỳ chiến tranh lạnh, van khóa chưa bao giờ bị đóng. Đợt cung ứng khí đốt đầu tiên từ Nga sang châu Âu có từ năm 1968, vừa đúng 50 năm, vào thời điểm những chiến xa Liên Xô đầu tiên tiến vào Praha. Hơn nữa, Gazprom cũng phụ thuộc vào châu Âu, vốn dĩ là đầu ra chính cho xuất khẩu của Nga, bất chấp các nỗ lực bán khí đốt cho châu Á. Chính vì điều đó mà Nga đã có những nhượng bộ đáng kể như hạ giá và chào mời nguồn cung ứng khí đốt giá rẻ nhất.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Tuy nhiên, Donald Trump cũng có lý khi tấn công nước Đức trong lĩnh vực năng lượng. Chính quyền Donald Trump đã yêu cầu Berlin phải có những giải thích rõ ràng. Làm thế nào nước Mỹ có thể vừa bảo vệ một đường lối cứng rắn chống lại Nga sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, vừa phải chấp nhận một thỏa thuận như thế với Gazprom, trợ thủ đắc lực của chính quyền Nga? Vẫn theo ông Jerry Post, trong hồ sơ này, nước Đức là một huyệt yếu của Liên hiệp châu Âu trong mặt trận chung chống Nga, bởi vì 50% lượng khí đốt nhập khẩu vào châu Âu là được tiêu thụ tại Đức.
Đức vốn đã lệ thuộc đến 55% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, và nước này sẽ còn lệ thuộc nhiều hơn trong tương lai với Nord Stream 2, dự án tăng đôi công suất đường ống dẫn đi ngầm dưới lòng biển Baltic để cung cấp khí đốt cho Đức. Một khi dự án hoàn thành, người ta có thể hình dung ra 100% lượng khí nhập khẩu và được tiêu thụ tại Đức sẽ là từ Nga. Do vậy, vấn đề phụ thuộc này trước hết liên quan đến Đức, nhưng đó cũng là một vấn đề của châu Âu, bởi vì điều này làm đảo lộn một trong những thành tựu đạt được của cộng đồng liên quan đến vấn đề an toàn cung ứng tập thể. Nếu như người ta nằm trong một hệ thống mà ở đó Đức cố tình tự quyết, ai sẽ chấp nhận đảm đương vai trò bảo đảm trong trường hợp có vấn đề? Ai dám đòi hỏi hay bắt buộc những nước khác trong châu Âu giảm tiêu thụ khí đốt để chia sẻ bớt một phần cho nước Đức?
Hợp tác xây dựng đường ống Nord Stream 2 không đơn thuần mang tính kinh tế mà còn là một vấn đề địa chính trị khu vực. Khi đề cập đến việc châu Âu lệ thuộc vào khí đốt của Nga, ông Donald Trump đã đánh trúng vào huyệt yếu. Bởi vì 13 nước thành viên châu Âu, chủ yếu là khối các nước Đông Âu cũ, vào tháng 6 năm 2017 đã chính thức phản đối lên Ủy ban châu Âu chống việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Theo những nước này, dự án Nord Stream 2 chẳng khác gì là một công cụ chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm làm suy yếu hơn nữa Ukraine. Với 1.200 km chiều dài, Nord Stream 2 cho phép Moscow tránh ngã trung chuyển Ukraine, đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu truyền thống của Nga có từ thời Xô Viết, đồng thời giảm bớt một phần phí trung chuyển vốn mỗi năm mang về cho Ukraine gần 2 tỷ đô la. Dự án đường ống dẫn khí đốt này còn cho phép Nga lẩn lách được các lệnh trừng phạt của châu Âu nhắm vào Nga do việc sáp nhập Crimea năm 2014. Một mặt, với dự án hợp tác Nga-Đức này, Điện Kremlin có thể củng cố hơn nữa vị trí quốc gia cung cấp khí đốt hàng đầu cho châu Âu. Mặt khác, Gazprom mong muốn nhìn thấy một ngày giấc mơ của họ thành hiện thực, đó là thay thế những con đường dẫn khí hiện nay đang đi qua Trung Âu. Hiện tại, một phần lớn khí đốt Gazprom bán sang châu Âu không chỉ trung chuyển qua Ukraine mà cả Ba Lan và Belarus, làm dội chi phí trung chuyển. Chính vì những lý do này mà tập đoàn khí đốt của Nga còn đang thực hiện một dự án khác qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ.
Câu hỏi đặt ra là khi chỉ trích nước Đức về dự án Nord Stream 2, phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực sự là vì tình liên đới với Ukraine? Giới phân tích cho rằng không hẳn là như thế. Ông Donald Trump trước hết muốn đề xuất một giải pháp khác cho vấn đề khí đốt tại châu Âu, đó là nhập khẩu khí đốt từ Hoa Kỳ thông qua con đường tàu biển.
Lượng sản xuất khí đá phiến tại Mỹ tăng vọt, Hoa Kỳ trong vài năm gần đây đi từ vị thế nhập khẩu nhiên liệu sang xuất khẩu. Nhờ vào phương pháp hóa lỏng khí ga tự nhiên, khí đá phiến của Mỹ có thể vận chuyển bằng đường biển sau khi đã được làm lạnh. Trong vòng 10 năm gần đây, sản lượng khai thác khí ga của Mỹ đã tăng 50%. Trong tình hình này, ông Donald Trump đang tìm kiếm đầu ra cho ngành khai thác khí đá phiến. Theo khẳng định của một lãnh đạo ngành năng lượng Pháp với báo Le Monde, thì Mỹ hy vọng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, đó mới là lý do thật sự về thái độ nóng nảy của Tổng thống Mỹ. Le Monde cũng nhắc lại rằng, ngày 15 tháng 6 năm 2017, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật đe dọa trừng phạt, nghiêm cấm các ngân hàng và cấm dự đấu thầu các dự án tại Mỹ, những doanh nghiệp châu Âu nào có tham gia vào việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Chính quyền Donald Trump biết rõ là, tuy dự án sẽ do phía Nga xây dựng hoàn toàn, nhưng vốn góp của một số tập đoàn châu Âu trong dự án này chiếm đến 50%, chủ yếu là đến từ tập đoàn năng lượng Engie của Pháp, hãng Shell của Anh và Hà Lan, hãng OMV của Áo, cũng như là hai hãng năng lượng khác của Đức là Uniper và Wintershall. Trước những lời chỉ trích của chủ nhân Nhà Trắng nhắm vào Thủ tướng Đức về vấn đề phụ thuộc năng lượng Nga, Điện Kremlin ngày 12 tháng 7 vừa qua đã lên tiếng phản đối, ví những lời lẽ tấn công này của Donald Trump là cạnh tranh không lành mạnh. Liệu cuộc chiến tranh lạnh khí đốt có diễn ra hay không? Điều này còn lệ thuộc vào Tổng thống Mỹ và khả năng kháng cự của các tập đoàn châu Âu. Dự luật trừng phạt đã được Quốc hội Mỹ thông qua, quyền sinh sát giờ nằm trong tay Tổng thống Mỹ. Đổi lại, các tập đoàn năng lượng châu Âu tham gia dự án có dám liều lĩnh đi tiếp hay không thì đây quả là một bài toán nan giải.